Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi và tham dự với chúng tôi trong giờ thờ phượng.
Quỳ bên chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau năm tháng cơ cầu. Cúi xin ơn thiêng nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lỗi giấc vui. Xin cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu cầu. Nguyện cầu Chúa trên trời vương tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tôi hận thù gian dối, xin Chúa cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái trào dâng tâm hồn, bao phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Cuộc sống hoang đàng tình Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời vượt qua cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, thỏa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Tôi quỳ đôi chân Chúa, hồn như lứa sóng trùng dương xa bờ, phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ đôi chân Chúa, ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt vời.
Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 18. Sau khi cầu xin những điều này, Đức Giê-xu cùng các môn đệ băng qua khe Kít-rôn vào một khu vườn. Tên phản bội Giu-đa cũng biết chỗ này, vì Chúa thường họp với các môn đệ tại đó. Giu-đa dẫn một đội lính và một số thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pha-ri-si vào vườn, mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giê-xu biết mọi việc sắp xảy đến cho Ngài, nên bước ra hỏi họ: các người tìm ai? Họ đáp: Giê-xu người Na-sa-rét. Ngài trả lời: chính ta đây. Giu-đa tên phản bội cũng đang đứng với họ. Nghe Ngài bảo: chính ta đây, họ giật lùi, ngã nhào xuống đất. Ngài lại hỏi họ một lần nữa: các người tìm ai? Họ đáp: Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Giê-xu đáp: ta đã bảo các người, chính ta đây. Nếu các người tìm bắt ta, hãy để cho những người này đi. Việc này nhằm ứng nghiệm lời Ngài đã nói: những người Cha ban cho con không để mất một ai cả. Simon Phê-rơ sẵn có thanh gươm, nên rút ra chém đứt vành tai bên mặt của Man-chu, đầy tớ của vị trưởng tế. Đức Giê-xu bảo Phê-rơ: hãy nạp gươm vào vỏ, chén Cha đã ban cho ta không uống sao? Sau đó đội lính dưới quyền viên chỉ huy cùng các thuộc hạ của giới thẩm quyền Do Thái bắt Đức Giê-xu trói lại. Họ giải Ngài đến An-ne trước, vì ông là nhạc phụ của Cai-pha, vị trưởng tế đương niên. Chính Cai-pha trước đây đã bàn với giới thẩm quyền Do Thái: thà để một người chết thay cho toàn dân vẫn hơn. Simon Phê-rơ và một môn đệ nữa đi theo Ngài. Môn đệ kia nhờ quen biết vị trưởng tế nên vào được trong sân dinh với Đức Giê-xu. Còn Phê-rơ đứng bên ngoài cửa. Môn đệ quen biết vị trưởng tế ra nói với đứa tớ gái gác cổng, rồi đưa Phê-rơ vào trong. Đứa tớ gái gác cổng hỏi Phê-rơ: ông thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? Phê-rơ trả lời: không phải tôi. Các gia nhân và đám thuộc hạ đốt một đống lửa, rồi đứng sưởi vì trời giá lạnh. Phê-rơ cũng đứng sưởi với họ. Vị trưởng tế tra hỏi Đức Giê-xu về các môn đệ của Ngài và những giáo lý Ngài dạy. Đức Giê-xu đáp: ta đã tuyên bố công khai cho cả thiên hạ. Ta thường dạy trong các hội đường hay trong đền thờ, nơi tập họp của người Do Thái. Ta chẳng có điều gì lén lút cả. Tại sao ông lại hạch hỏi ta? hãy hỏi những người đã nghe ta, xem ta bảo họ những gì. Chính họ biết rõ những điều ta dạy. Nghe Đức Giê-xu nói như vậy, một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh vả mặt Ngài mà nói: sao anh dám trả lời vị trưởng tế như vậy? Đức Giê-xu đáp: nếu ta sai, hãy chỉ ta sai chỗ nào, còn nếu ta nói phải, sao đánh ta? Rồi Anne sai giải Đức Giê-xu vẫn còn bị trói sang trưởng tế Cai-pha. Đang khi Simon Phê-rô đứng sưởi tại đó, mấy người kia hỏi: chắc anh cũng thuộc về môn đệ của ông ta chứ gì? Nhưng Phê-rô chối: không phải tôi đâu. Một gia nhân của vị trưởng tế có họ hàng với người bị Phê-rô chém đứt tai nói: chính tôi thấy anh lúc ở trong khu vườn với ông ta, còn chối gì nữa? Phê-rô lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy.
Này anh thấy không, nơi tòa Phi-lát, Giê-xu đứng yên, dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau, xin Ngài quan an, đừng tha Giê-xu, đóng đinh Ngài đi. Kìa anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát má Giê-xu kìa, họ cho mão gai bao vua đội đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, Chúa và Thánh Gia bước lên đồi kia kìa. Cho tôi với anh ơi, kìa thân Chúa trên đồi, kìa Chúa thăm ướt đồi Gô-gô-tha. Xin Cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu.
Chúng giải Đức Giê-xu từ nhà Cai-pha đến dinh thống đốc Phi-lát. Lúc ấy trời còn sớm, họ không dám vào trong dinh sợ bị ô uế không ăn lễ vượt qua được. Cho nên Phi-lát đi ra bên ngoài hỏi: các người tố cáo người này tội gì? Họ trả lời: nếu hắn không làm ác thì chúng tôi đã chẳng giải đến nộp quan. Phi-lát bảo họ: thế thì hãy chiếu luật của các người mà xử tội hắn đi. Các người Do Thái thưa lại: chúng tôi không có quyền xử tử ai hết. Việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Đức Giê-xu đã bảo, Ngài phải chết cách nào. Phi-lát trở vào trong dinh gọi Đức Giê-xu hỏi: có phải anh là vua Do Thái không? Đức Giê-xu trả lời: ông hỏi ta như vậy, hay có ai trình với ông về ta? Phi-lát nói: ta là người Do Thái sao? Dân tộc anh và các thượng tế đã nộp anh cho ta. Anh đã làm gì vậy? Đức Giê-xu đáp: vương quốc ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc ta thuộc về thế gian này, các môn đệ ta đã chiến đấu để ta khỏi bị nộp vào tay người Do Thái. Không, vương quốc ta không thuộc thế gian này. Phi-lát liền hỏi Ngài: vậy anh là vua sao? Đức Giê-xu đáp: chính quan vừa bảo ta là vua. Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích nói lên chân lý. Ai yêu chân lý thì nghe theo ta. Phi-lát hỏi: chân lý là gì? Nói xong, Phi-lát trở ra bên ngoài, bảo các người Do Thái: ta không tìm được lý do nào để buộc tội người này cả. Nhưng theo tục lệ của các người, ta thường phóng thích cho các người một tù nhân trong dịp lễ vượt qua này. Các người muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các người không? Họ lại la lớn phản đối: không, đừng tha hắn, xin tha cho Ba-ra-ba. Ba-ra-ba vốn là một tên tướng cướp.
anh có hay nơi đồi Gô Tha họ treo Giê-xu để bia là vua, họ cho lính canh như là tên cướp. Ngài không tiếng than cần xin cùng cha.
Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa Giê-xu chết? Chúa Giê-xu đã sống cuộc đời thánh thiện đạo đức cao nhất. Chúa thương người và đã dạy những điều chưa ai trên đời này dạy. Nhiều đám đông quần chúng đã thương mến Chúa. Chỉ có những lãnh tụ tôn giáo và chính trị là ganh ghét và tìm cách tiêu diệt Ngài. Họ đã tạo ra một vụ án và đưa Chúa đến trước tòa tổng trấn Phi-lát. Một nhóm tố cáo Chúa là ngạo mạn xúc phạm đến Thượng Đế. Nhóm khác tố cáo Chúa là âm mưu chống lại Hoàng đế La Mã. Tổng trấn Phi-lát biết rõ các cáo trạng ấy là giả dối cả. Nhưng Phi-lát muốn đứng về phía dân chúng. Ông tổng trấn này đã cho dân chúng lựa chọn. Trong dịp lễ đặc biệt năm ấy, một tử tội theo lệ thường được phóng thích và dân chúng được quyền lựa chọn xin phóng thích người nào họ ưa nhất. Lúc ấy có một tên tù phạm tội chống chính quyền và nổi loạn. Kinh Thánh nói, hắn là một kẻ giết người, một kẻ bạo tàn, và tên là Ba-ra-ba. Phi-lát hỏi đám đông, các người lựa chọn đi, muốn ta tha cho người nào, Ba-ra-ba hay là Giê-xu? Dân chúng đồng thanh, xin tha Ba-ra-ba. Chúng tôi chọn Ba-ra-ba. Đóng đinh Giê-xu đi, hành hình hắn đi. Dân chúng tiếp tục hò hét như thế một hồi lâu. Nếu Phi-lát hỏi chúng ta ngày nay, thì chúng ta sẽ chọn ai? Một đàng là Ba-ra-ba, tiêu biểu cho mọi thứ quyền lực, khoái lạc, danh vọng, tiền của mà đời này cung ứng. Còn Chúa Giê-xu tiêu biểu cho lương tâm, tâm hồn, tình thương, sự giải cứu, tha thứ, hạ mình và đức tin nơi Thượng Đế. Các bạn sẽ chọn ai? Ba-ra-ba hay là Chúa Giê-xu? Phi-lát bảo lấy một thau nước và rửa tay trước công chúng. Ông ta dường như bảo với đám đông rằng, ta không có trách nhiệm gì về Giê-xu nữa. Các người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế rồi bọn lính được lệnh kéo đến đem Chúa đi ra tra tấn, đánh đập, nhạo cười. Họ đan một vòng gai nhọn, đội lên đầu Chúa và bảo là Mão Triều. Đặt vào tay Chúa một cây gậy và bảo là quyền trượng. Họ cúi đầu vái lạy, nhạo cười ngài, họ đã sỉ nhục Chúa đến mức tối đa. Họ còn lột áo sống của Chúa và chia nhau nữa. Cuối cùng, họ bắt Chúa vác một cây thập tự giá bằng gỗ nặng lên ngọn đồi Gô-gô-tha. Nửa đường vì Chúa không vác nổi, họ bắt một người qua đường vác thay. Máu ở tay và chân Chúa Giê-xu tuôn đổ khi những mũi đinh lớn đóng ghim thân hình ngài vào thập tự giá. Đây là lối hành hình dã man và tàn bạo nhất trong nhân loại. Người bị hành hình như thế không chết ngay, có khi mấy ngày sau mới chết, và đau đớn không thể nào mô tả được. Nhưng Chúa Giê-xu không chết đi như mọi người. Chúa chết trong tư cách là con của Thượng Đế, mang trên thân ngài tội ác của toàn nhân loại. Chúa mang tội của tôi và các bạn trên thập tự giá hôm đó. Chúa Giê-xu chịu đau thương và đón nhận cái chết. Bọn lính cũng như đoàn dân lúc ấy, nào hay Chúa chết là chết thay tội ác cho họ. Vì vậy, khi Chúa gần chút hơi tàn, ngài đã nói, xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm là gì. Có người trong đám đông còn thách thức, nếu anh là con Thượng Đế thì hãy tự giải thoát đi. Nhưng họ không hiểu rằng không phải Chúa yếu hèn, không thể rời khỏi thập giá, nhưng vì ngài tự nguyện chết như vậy. Chúa Giê-xu khi dự kiến về cái chết của ngài đã từng nói rằng, ta bỏ mạng sống của mình để sẽ lấy lại. Không ai lấy mạng sống của ta được cả. Ta tự bỏ mạng sống mình đó thôi. Ta có quyền bỏ mạng sống và có quyền lấy lại. Chúa Giê-xu có thể tự giải thoát, nhưng ngài chết vì vâng theo ý chỉ của Thượng Đế và làm trọn thiên chức được giao phó. Mục đích của Chúa Giê-xu là gì? Mục đích cái chết của Chúa Giê-xu đã được nêu rõ nhiều lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhân loại đã phạm tội chống lại Thượng Đế và vi phạm luật của ngài. Hình phạt dành cho việc vi phạm luật Chúa là tử hình, chết về thể chất và chết về tâm linh, nghĩa là bị phán xét và vào hỏa ngục. Mỗi một người trên đời đều phạm tội và phải đền tội, trừ phi có ai khác đền tội thay cho mình. Chúa Giê-xu là người duy nhất đủ tư cách đền tội cho tất cả, vì ngài là đấng thánh vô tội. Chúa Giê-xu biết tâm hồn của mỗi người. Ngài đọc được những gì trong tâm trí của tôi và của các bạn. Chúa Giê-xu như luôn luôn nói với mỗi chúng ta rằng, ta thương yêu con, ta rất thương yêu con. Tại sao Chúa bị đóng đinh trên thập giá? Tại sao ngài không tự giải thoát? Có mấy lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa ở trên thập tự giá là vì ngài thương yêu nhân loại. Thập tự giá là biểu tượng của tình yêu. Chúa yêu bạn vì ngài muốn tha thứ cho bạn tất cả những lỗi lầm. Thánh Kinh viết, Đức Chúa Trời tỏ lòng thương yêu đối với chúng ta vì khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa cứu thế Giê-xu đã bằng lòng chết thay cho chúng ta. Lý do Chúa Giê-xu chết trên thập giá là để mang tất cả tội lỗi của nhân loại, của bạn. Và vì ngài thương chúng ta và chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng. Thứ hai, Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá là vì tội của chúng ta. Tội ác đã đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá, Chúa vô tội, thế mà bị trừng phạt vì tội của chúng ta. Ngài mang tội trên thân ngài trong giây phút đó. Ngài đã đổ máu vì Thánh Kinh viết rằng, không đổ máu thì không có sự tha thứ. Thánh Kinh cho hay rằng, máu bôi xóa tội. Sứ đồ Phi-rơ viết rằng, Chúa Giê-xu đã mang tội của chúng ta trên thân ngài trên cây gỗ. Tiên tri Ê-sai viết, thực sự người đã mang sự đau buồn của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng Đức Chúa Trời đánh đập người và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội chúng ta, bị chầy trụa da thịt vì gian ác của chúng ta. Do sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, và lằn roi của người chúng ta được lành bệnh. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, chúng ta đã sinh ra trong tội. Tội lỗi do một người đưa vào thế gian và dẫn đến sự chết. Như thế sự chết đã trải qua trên mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Nghĩa là hậu quả của tội là sự chết. Tội là không sống đúng theo tiêu chuẩn luân lý đạo đức của Thượng Đế. Kinh Thánh cho hay rằng tất cả những gì không công chính đều là tội. Chúng ta do tự nhiên là tội nhân và chúng ta thực hành tội lỗi. chúng ta chọn làm điều hư hỏng, sai quấy, tội lỗi chúng ta phạm tội mỗi ngày trong đời mình. Tội đưa đến những gì cho chúng ta? Trước tiên, tội ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta. Người có tội không nhận được những gì do thần linh Chúa ban phát ra. Đa số người không tin nhận Thượng Đế và không biết kính thờ Ngài cũng chỉ vì ảnh hưởng của tội. Tội ảnh hưởng mạnh vào tư duy của mỗi người nên không thể nhìn thấy các giá trị vĩnh hằng mà chỉ tìm đến những thứ tạm bợ. Tội ảnh hưởng đến ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu dạy, ai phạm tội là nô lệ cho tội. Ai cũng muốn được giải thoát khỏi một số điều sai lầm mà mình đang thực hành và biết là sai. Nhưng chúng ta không tự giải thoát được đâu. Chúng ta đã bị ràng buộc. Chúa Giêsu có thể giải phóng chúng ta nếu chúng ta nhờ Ngài làm việc đó. Tội làm cho lương tâm chai lì. Bên trong chúng ta có một tiếng nói nhỏ nhẹ cảnh cáo chúng ta khi nào chúng ta làm điều sai lầm. Chúa thường dùng tiếng nói này nói với chúng ta, nhưng vì tội, lương tâm bị chai lì không còn xúc động để mà nhắc chúng ta nữa. Chúa có muốn nói với chúng ta cũng không nghe được, vì chính chúng ta đã làm cho lương tâm phải im tiếng. Nhưng Kinh Thánh viết, con người đã đến tìm và cứu kẻ lạc lối. Chúng ta thực sự đang lạc hướng và Chúa Giêsu đến chết trên thập tự để định hướng lại cho chúng ta. Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta để chúng ta được tha tội và được xoay hướng về phía của ánh sáng của thanh khiết. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu. Chúa đang chờ đón quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ cần ăn năn tội lỗi của mình, nghĩa là cúi đầu trước Thượng Đế và nói rằng, con rất hối hận vì đã phạm tội. Con muốn nếp sống con thay đổi nhưng con không thể làm được. Con đã cố tu thân tích đức nhưng rồi con vẫn phạm tội và cảm thấy xấu xa, bất lực. Xin Chúa cứu giúp con. Và khi cầu nguyện như thế, Chúa sẽ giúp bạn thay đổi. Điều thứ ba ràng buộc Chúa Giêsu trên thập giá là cái chết của Chúa là con đường giải phóng cho chúng ta. Thập tự giá là con đường giải phóng duy nhất, tất cả các con đường khác dường như giải phóng, nhưng chỉ đưa đến chỗ chết mà thôi. Chúa Giêsu thực tế hơn, Ngài bảo, chẳng phải những kẻ nói với ta rằng lạy Chúa đều được vào nước trời đâu, nhưng chỉ những ai làm theo ý của cha ta trên trời mà thôi. Nhiều người ngày nay nói rằng lạy Chúa, con đã làm điều này điều nọ cho Chúa, con đi lễ, chịu báp têm, con là thành viên của hội thánh, con đã làm tất cả những điều mà con nghĩ là nên làm. Tại sao giờ này Chúa khước từ con? Thật ra trên đời có vô số người gọi là tín đồ hữu danh vô thực. Những người này cần đến với Chúa xưng nhận tội của mình và bắt đầu làm theo lời dạy của Chúa. Chúa mới chấp nhận. Thưa quý vị và các bạn, nếu chưa tin nhận Chúa Giêsu, quý vị và các bạn có thể quyết định ngay bây giờ. Chúa sẽ ngự ngay trong tâm hồn của quý vị và các bạn. Chúa tha thứ hết quá khứ của quý vị và các bạn. Ngài có thể đưa quý vị và các bạn trở lại thuận hòa với gia đình, vợ chồng, con cái, bè bạn. Chúa Giêsu sẽ cho quý vị và các bạn một hướng đi mới nếu quý vị và các bạn mời Ngài làm chủ cuộc đời của mình ngay bây giờ. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.